trước khi chương trình Luật pháp di trú và sự Kim Phượng bắt đầu, Khánh Thi mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Buồn được phổ nhạc từ bài thơ cũng mang tên Sài Gòn Buồn của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn và được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Vũ Thành An. Khánh Thi mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát của Quỳnh Mai.
Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng giao bán từ nay tắt lịm, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng quán thân quen. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giao đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Đình buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Nước mắt rơi theo từng người bệnh. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Bóng kiều hãnh giai nhân huyền thoại, u sụ lòng thoáng nhớ hương xưa. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ, tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày được quay. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giao đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Đình buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Mắt rơi theo từng người bệnh. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Bóng kiều hãnh giai nhân huyền thoại, u sụ lòng thoáng nhớ hương. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ, tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày được quay trở lại, tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày trở lại bình yên.
Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi luật sư sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới và mùa trung thu thật là nhiều sức khỏe, bình an ạ.
Thật là nhiều sức khỏe. Trung thu thì phải có nhiều sức khỏe để mà chúng
nhiều bánh
đón trước trung thu với đèn trung thu ha.
Dạ.
Mà nhất là tất cả các em con cháu của mình nó còn nhỏ đó, thấy nó cầm lồng đèn nó đi rước trung thu sao mà nhớ Việt Nam kinh khủng luôn á ha.
Hồi luật sư còn bé đấy, luật sư có hay đi rước đèn không, hồi còn nhỏ nhỏ ấy, bà có cho đi không hay là bà...
May là vẫn còn nhớ chút xíu đó, cho nên còn nhớ hồi còn bé tí teo. Tôi thích nhất là những cái đèn con cá này, đèn máy bay này, làm bằng cái giấy kiến đỏ để xong rồi vẽ lên trên đó ha, thật là dễ thương,
làm bằng bằng tay đấy luật sư. Giỏi ha luật sư ha, mấy người đúng hỏi rồi. giỏi quá.
Chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Nói đến đèn trung thu, ngày mai là đúng là ngày lễ trung thu. Tôi mong rằng là ông bà, các anh, các chị, các bác, các chú, các cậu, các mợ hãy cố gắng làm thế nào để giữ lại cái truyền thống đó cho các con, các cháu của mình. Tôi cứ nhớ mãi những cái kỷ niệm đi qua trong cuộc sống của tôi đối với những ngày lễ trung thu. Và ngay cả cô công chúa của tôi đến năm nay, ngày mai là đúng ngày 25 tuổi của cô công chúa của tôi, cô vẫn hát bản Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Và tôi thấy cái bài hát đó nó rất là dễ thương và rất là hay, nhất là khi các cháu còn nhỏ cầm rước đèn đi chung quanh hàng xóm, rồi thì là chúng ta được cơ hội ăn bánh trung thu và uống nước trà nóng, thì đó là những cái mà có lẽ không bao giờ chúng ta quên được ha. Khánh Thi ha.
Khánh Thi chị nhớ hồi còn nhỏ đấy, bố hay làm ba cái đèn kéo quân, cái bố nhà bố tự động bố làm, dạ bố làm ba cái đèn kéo quân bự lắm luật sư.
Khánh Thi nói tôi mới nhớ đấy.
Xong cái bố để đeo phía đằng trước, mà cái đêm trung thu đó nguyên cả xóm cả làng họ tới phía đằng trước, con nít đó nó ngồi dưới cái nó nhìn lên cái đèn kéo quân rồi người lớn thì đứng đấy chơi rồi nói chuyện này nói chuyện kia, bảo không biết tại sao mà cái hình máy bay hình này hình kia nó lại quay được như vậy, tại trong đó đâu có đâu có motor, nhưng mà tại vì cái đèn cày ấy luật sư, nến ấy đốt cái nó có cái hơi lên thì hơi đến nó trở thành gió, cho nên nó để cho những cái hình cái gọi là cái giấy ấy, mà bố cắt giấy. Máy bay rồi người rồi này cái nọ rồi con trâu con bò thì nó quay vậy, con nít nó thích lắm mà người lớn cứ đứng hay nhở tại sao nó quay được.
Đúng rồi, tôi không nghĩ trời ơi, tôi quay mấy cái đèn kéo quân, trời ơi đèn kéo quân nó hay thật ấy nhỉ. Đốt lên nóng thì nó là tôi được bảo là nó nóng lên thì là cái vòng nó bắt đầu xoay rồi bên trong đó nó có những cái hình con ngựa, hình trăng, hình nhớ đó, họ cắt lên hay nhỉ, trời ơi cái đó thật là nhất là trong cái thời buổi này á, ước gì mà nhất là trong thời ước gì mà cái cháu được đi rước đèn trung thu ha. Tôi phải nói rằng là rất tiếc là nghe nói rằng là cái việc mà các cháu mà có thể bị bệnh COVID nó đang nâng lên cao, cho nên mình cũng nên cẩn thận. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các cháu nếu mà có đi rước đèn trung thu thì cũng đừng quên đeo khẩu trang, cho dù là nhỏ tuổi đến cỡ nào thì nó cũng là một cái sự bảo vệ ha. Ok, rồi chúng ta nói hơi nhiều về đèn trung thu, về Tết trung thu ha. Nhưng mà đó là những cái mà chúng ta không nên quên, nên giữ cái truyền thống đó, giữ cái phong hóa văn hóa đó, cái phong tục tập quán đó, để nó được lưu truyền mãi về sau này, vì nó rất là hay, rất là hay. Mặc dù là cái việc mà chị Hằng ở trên cung trăng rồi chú Cuội có lẽ là một truyền thuyết, nhưng mà tôi nghĩ nó vẫn là một trong những cái điểm mà các cháu nên nên biết, giống như là ông già Noel vậy, đừng quên nhé. Ngày hôm nay chúng ta trở lại chương trình với cái việc là chủ nhà và những người đi mướn nhà. Cái việc này nó phải bắt đầu ra bằng một cái sự chuẩn bị, bằng cách là chúng ta phải duyệt qua cái lịch sử mướn nhà của cái người đi mướn nhà của mình. Nó rất là nhiều những cái trường hợp mà chúng ta không bao giờ có thể nghĩ đến. Cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta phải duyệt cái lịch sử của cái người mướn nhà nó như thế nào. Tôi nghe quá nhiều về những cái tình trạng, những cái sự bất hạnh xảy ra cho những người chủ nhà, để cho những người mướn nhà vào ở trong nhà mình. Ở trong nhà mình, hay là mướn cái căn nhà của mình, hay là mướn cái căn hộ của mình, chúng ta không thể nào dễ dàng để cho những người này nói ngọt, và để rồi chúng ta cho họ mướn, có thể là vì chúng ta cần một số tiền. Ngày hôm nay cái việc trục xuất người ra khỏi nhà nó không còn dễ dàng như chúng ta vẫn thường làm. Thứ nhất là chúng ta phải biết họ tại sao lại mướn nhà của mình. Nhất là những người mà đã bị có cái lệnh trục xuất nha, là họ không bao giờ có thể đi mướn được một căn nhà khác để ở nữa. Không phải dễ như là chúng ta thấy đâu, hay là chúng ta nghĩ đâu nhá. Vì nếu chúng ta không làm những cái việc cần thiết đó, thì chúng ta là cái người sẽ chịu cái hậu quả đó. Cái hậu quả là người đi mướn nhà họ sẽ làm mình là một cái người nạn nhân kế cho họ, vì họ đã bị trục xuất, tức là họ đã không trả tiền nhà, hoặc họ đã làm cái việc gì đó đã thiệt hại tai hại đến người chủ nhà, họ mới đi đến cái chỗ bị trục xuất. Ngày xưa khi chúng ta làm cái việc trục xuất một người ra khỏi nhà, chúng ta không cần phải có nhiều lý do gì, ngoại trừ là họ vi phạm cái hợp đồng. Vi phạm cái hợp đồng đây tức là họ đã không trả tiền nhà, hay là họ phá hoại nhà, hay là họ đã làm một cái điều gì đó mà đã không đúng tuân thủ theo cái hợp đồng mà họ đã ký. Từ cái khi mà chúng ta có cái việc COVID đến nay, chúng ta thấy nó khổ sở đến cỡ nào để chúng ta có thể trục xuất một người ra khỏi nhà. Chúng ta không có được quyền tăng cái giá tiền nhà theo như ý mình muốn nữa. Chúng ta muốn người đó dọn ra khỏi nơi mà họ ở với mình, hay là ở trong căn nhà của mình, chúng ta phải cho họ bao nhiêu ngày tháng báo cáo trước. Vì vậy, cái hợp đồng nó quan trọng, rất quan trọng. Mình phải viết một cái hợp đồng cho nó đầy đủ những cái điều khoản, và mình cũng phải tuân theo những cái điều khoản đó nếu mình là người chủ nhà. Và nếu là mình là người đi mướn nhà thì mình phải biết là cái quyền lợi của mình nó như thế nào trong cái việc đi mướn những cái nơi mình có một cái mái nhà để mà mình che nắng che mưa. Thì mình phải trân quý cái nơi đó, và để cho cái người chủ nhà họ tiếp tục để cho mình sống ở cái nơi này, nhất là những người có những người con còn nhỏ. Nhưng nếu cái hợp đồng của mình nó hết hạn, thì cái việc đầu tiên mình cần phải làm là mình phải làm thế nào để mà người chủ nhà họ tiếp tục cho mình một cái hợp đồng mới, để mình còn có thể tiếp tục ở cái nơi này, và những người chủ nhà cũng thế. Mình nên viết cái hợp đồng gia hạn cái sự cho mướn, viết trên giấy tờ cho nó đầy đủ, cho nó rõ ràng. Rất là nhiều người làm một cái hợp đồng xong 2-3 năm sau coi như là cứ thế mà cứ tiếp tục ở. Cho dù rằng là mình có thay đổi cái ý định của mình để cho cái người này được mướn hàng tháng, mình cũng nên làm cái hợp đồng viết xuống là hàng tháng. Và những cái nơi mà mình đang sống trong tiểu bang California, họ đều có một cái gọi là chúng ta gọi là cái gì tự nhiên tôi, ordinance, tức là cái location nơi chúng ta sống á, nơi chúng ta ở đó, nó đều có một cái điều khoản luật nội địa nữa. Mình phải biết là những cái việc đó như thế nào. Những người làm chủ, quý vị nhiều khi cũng không cần thiết phải gặp luật sư để làm một cái hợp đồng phức tạp như thế nào. Mình có thể đi vào cái tiệm bán cái những cái hợp đồng đó, mua một cái hợp đồng rồi viết ra trên giấy tờ, nó vẫn tốt hơn. Trên giấy tờ nó vẫn tốt hơn. Và rồi có những nơi chúng ta có cái gọi là rent control. Rent control là họ kiểm soát cái việc mình phải cho mướn như thế nào. Ok. Và quý vị biết, có biết bao nhiêu người ở ngoài đó, chủ nhà thì bị những người đi mướn nhà nói dối lừa đảo, còn những người đi mướn nhà muốn có một chỗ ở thì bị những cái người lừa đảo ngoài đó làm giống như mình là cái người chủ nhà cho mướn nhà, nhưng mà họ không phải là chủ nhà. Mình phải cẩn thận những cái việc đó, đừng có vội vàng quá. Có nhiều người nói tôi có một cái người sẽ mướn chung với tôi như thế này thế nọ, nhưng mà họ không có ai cả. Rồi có những người họ lại có những cái gọi là tiền án hình sự, mình phải cẩn thận. Vì vậy mà cái bước đầu tiên tôi nói là cái việc phải duyệt xét cái người đi mướn nhà. Ok. Rồi quý vị phải xem coi là họ đi làm ở đâu, họ có việc làm không? Họ không có việc làm thì sao họ trả tiền nhà cho mình? Mà nếu họ đi làm thì họ đi làm ở đâu? Tại sao họ không đưa cho mình biết cái công ty họ làm là ở cái chỗ nào? Rồi nếu mà họ đã có mướn nhà trong quá khứ thì tại sao họ lại phải đi mướn chỗ của mình? Vì họ đổi công việc đi ở xa quá. Thì mình phải xem lại cái reference, tức là cái nơi họ đã mướn là họ mướn như thế nào. Ok. Rồi chúng ta phải biết rằng là cái người này họ có thể đặt một cái tiền đặt cọc xuống không. Rồi chúng ta phải biết rằng là cái số tiền đó mình có nhận được không. Có biết bao nhiêu những cái trường hợp ở ngoài đó nó xảy ra, nó làm cho cái người chủ nhà phải rất là mệt mỏi, rất là phức tạp. Nhất là khi chúng ta cứ dùng những cái sự liên hệ để mà chúng ta làm những cái việc này. Anh cho em mướn, chú cho cậu mướn, bạn bè biết nhau. Quý vị tin tôi đi, làm một cái tờ giấy cho mướn, cho dù rằng là quý vị không nhận tiền cũng phải làm một cái tờ giấy cho mướn, để rồi quý vị không rơi vào cái việc phải làm cái vấn đề trục xuất. Nó không dễ dàng như quý vị nghĩ đâu, nó rất là khó mà quý vị lại không muốn phải chi phí cho những cái việc đó. Rồi trong phía bên kia quý vị lại phải chịu đựng những cái sự thiệt thòi, những cái khó khăn, không trục xuất người mướn nhà ra khỏi nhà được, hoặc là cái người mướn nhà không làm thế nào để nói với cái người chủ nhà là phải sửa cái này sửa cái nọ để cho họ có được một cái cuộc sống an bình, một cái nơi ở cho nó tiện nghi. Không có một cái gì sai khi quý vị yêu cầu họ cho quý vị copy của cái bằng lái để quý vị biết người này là ai. Ok. Không có một cái gì sai cả. Thậm chí quý vị muốn cái copy của cái cuốn check mà họ đi làm cũng có quyền được, đâu có cái gì đâu. Nếu họ nói với quý vị trên cái đơn nộp xin mướn nhà là họ làm 3.500 một tháng thì cái cuốn check nó không chả có gì gọi là khác cả. Nó không chả có gì gọi là bí mật cả. Ok, đừng để cho cái người mướn nhà vào nơi này ở mà không có một cái chứng minh gì hết. Vì đến lúc mà quý vị muốn đưa họ ra khỏi nhà đó hả, thì quý vị thôi đừng nói đến cái việc đó nữa. Tại vì họ không đi đâu. Ok, nhất là những người có tiền án. Những người có tiền án. Và quý vị thấy, với những cái vấn đề chúng ta đã có hiện giờ, đưa những người này ra khỏi nhà nó còn khó hơn nữa. Hôm nay chúng ta đã đi đến gần hết tháng 9 rồi. Ba tây tháng 10 là cái việc mà ngừng trục xuất người ra khỏi nhà sẽ hết hiệu lực. Chúng ta vẫn chưa biết là nó sẽ như thế nào, nhưng nếu mà CDC và thống đốc quốc gia này không đưa đến một cái gia hạn nào khác thì cái người chủ nhà có thể làm những cái việc cần thiết để họ lấy lại cái quyền sở hữu của cái căn nhà mà họ đã làm chủ. Ok? Nhưng mà quý vị phải biết rằng là sắc lệnh đã đưa ra. Chúng ta phải nói chuyện với nhau. Phải cố gắng hòa giải để cho người mướn nhà vẫn còn có chỗ ở và người chủ nhà vẫn còn có được thu tiền mướn nhà mà họ đã mong mỏi. Không ai có thể có quyền lợi dụng người khác bởi vì cái việc đại dịch nó đã xảy ra. Biết bao nhiêu người tôi nghe nói đã nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ trong vấn đề trả tiền nhà. Tại sao quý vị không làm những cái việc đó? Ok. Và biết bao nhiêu người chủ nhà cũng chấp nhận đã không lấy tất cả hoàn toàn cái số tiền thiếu từ người mướn nhà mà chấp nhận tiền chính phủ hỗ trợ với một cái số tiền ít hơn để vẫn còn có người mướn nhà ở trong nhà mình vẫn có cái số tiền được trả. Nhưng mình phải làm cho đúng nếu mình là người chủ nhà. Mình không phải là mình không có quyền trục xuất người ra khỏi nhà, có nhiều người không có nhiều người khó khăn phải khó khăn ý tôi nói rằng là lo lắng quá thì quý vị lại còn không có suy nghĩ cho nó thông suốt. Quý vị bực mình, quý vị nói tại sao tôi không trục xuất người ra khỏi nhà được? Không phải là không. Cái việc người chủ nhà không trả tiền nhà thì quý vị vẫn có thể trục xuất họ ra. Cái việc họ làm thiệt hại đến cái đất đai nhà cửa của quý vị vẫn có thể trục xuất họ ra. Quý vị, cái việc mà họ làm những cái sự đe dọa và những cái sự an toàn cho cuộc sống của quý vị và những người sống chung quanh ở nơi này đều là những cái lý do quý vị có thể trục xuất người này ra khỏi nhà. Có nhiều người nói, ô, tôi không trả tiền nhà được, anh không trả xuất tôi được tại vì là COVID. Không phải hoàn toàn như vậy. Không phải hoàn toàn là như vậy. Đâu phải mình nói, mình ký giấy nói tôi là vấn đề COVID không lấy tiền của tôi được, đâu phải. Sắc lệnh đã nói mình phải trả 25% cho đến ngày 30 tây tháng 9, từ 30 tây tháng 9 năm ngoái cho đến 30 tháng 9 năm nay, 25%. Nhưng mà như vậy không hẳn là coi như là mình xong. Mình phải chứng minh là vì vấn đề COVID mình không đi làm được. Có biết bao nhiêu người vẫn thu tiền bình thường mà cứ nói COVID nó không có hợp lý. Người chủ nhà không có được đòi hỏi tiền trả trễ. Người chủ nhà phải biết làm thế nào để mà yêu cầu cái người mướn nhà của mình dọn ra mà không vi phạm những cái điều luật. Vì vậy, khi chúng ta nói đến vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, quý vị phải biết làm thế nào cho nó đúng, đừng có tự mình quyết định không trả tiền nhà cho tôi á, thì tôi cúp điện. Không trả tiền nhà cho tôi á, thì tôi không cho vô trong nhà ở, tôi sẽ đổi ổ khóa. Tất cả những cái việc làm đó đều là sai luật, cho dù rằng là mình nghĩ rằng là mình đúng. Tôi không nghĩ quý vị sai, nhưng quý vị không thể nào làm như vậy được, vì đó không phải là cái phương cách để mà làm cho nó đúng với những điều luật đã được đặt ra. Chúng ta sắp sửa đi đến những cái ngày cuối của cái việc moratorium, tức là ngừng lại do cái việc đuổi người ra khỏi nhà. Và vì vậy, sắp sửa chúng ta sẽ có bao nhiêu trường hợp. Nhưng quý vị làm thế nào thì làm, nếu quý vị tự làm lấy cũng được, nhưng mà quý vị tốt nhất là nên nhờ đến luật sư để giúp quý vị đưa cái người mới nhà ra khỏi nơi nhà của mình để lấy lại cái quyền sở hữu đó hợp pháp. Đừng có tự mình quyết định là tôi làm như vậy là đúng, tôi làm như vậy là sai. À, tôi nói cái điều này, tôi phải nói một cái vấn đề này để cho quý vị thấy đây là lý do tại sao quý vị cần phải tham khảo luật sư nhé. Ông này ông ấy có một cái công ty, không phải một công ty, là một cái thương mại đi, một cái thương mại. Ông ta có những người làm việc với ông ta, và những người này là những người làm độc lập. Độc lập tức là nhân viên độc lập, tức là những người này đi về theo ý của họ, không nhất định phải làm theo một cái thời khóa biểu nào, đúng không? Nhưng mà cho dù là ông ta có nhân viên làm độc lập, nhưng nếu điều luật đặt ra nói ông ta có trên 25 nhân viên thì ông ta phải đặt những người nhân viên này trên việc trả lương. Ông này nói không, tôi vẫn trả độc lập cho nên tôi không có cần. Ông ấy làm sao vượt qua khỏi cái điều luật đã được đặt ra. Vì vậy, ngày hôm nay ông ta phải vướng vào những vấn đề về pháp lý rất là trầm trọng. Đây là lý do tại sao quý vị phải tham khảo, phải nói chuyện với luật sư để họ có thể điều tra và giúp cho quý vị hiểu là quý vị phải làm việc như thế nào. Chứ không phải vì họ không trả tiền nhà cho quý vị thì quý vị cúp điện cúp nước, quý vị đổi ổ khóa, quý vị làm cái gì đó. Đó là bây giờ cái tình huống nó đổi chiều. Cái người mới nhà họ đang bị sai thì bây giờ quay ngược lại quý vị là cái người bị sai nếu quý vị là chủ nhà mà làm việc đó, ok? Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề landlord tenant, người chủ nhà và người đi mướn nhà, cả hai đều có những cái điều khoản luật bảo vệ cho tất cả mọi người. Mình phải làm thế nào cho nó đúng. Ok? Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến hợp đồng, đến việc mướn nhà, cho mướn nhà, trục xuất người ra khỏi nhà, đến những việc về di trú, đến những việc về hình sự, dân sự, luật gia đình, luật thương tích, tai nạn xe, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư di trú, hình sự, dân sự ở văn phòng Empire Law Offices luôn luôn sẵn sàng đón tiếp quý vị và mong mỏi được giúp đỡ cho tất cả mọi người giải quyết những vấn đề về pháp lý cho nó tốt đẹp. Số điện thoại của chúng tôi là 408 947 7717, 408 947 7717. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang theo chương trình. Những thính giả nghe chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM ở San Jose. Những thính giả nghe chương trình của chúng ta ở Dallas, ở Seattle, ở Portland, ở Georgia. Quý vị có thể tham khảo với luật sư tiểu bang của quý vị nếu những vấn đề liên quan đến luật tiểu bang. Những vấn đề về di trú quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Xin chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư 7 giờ rưỡi tối ngày hôm nay, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717. 0908 947 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả luôn luôn có nhiều sức khỏe, trong cuộc sống có nhiều niềm vui và gặp thật là nhiều may mắn.